Xin đọc tiếp.
Chấp nhận vọng tưởng làm tâm, khác gì chấp sóng cho là biển cả. Chân thể thanh tịnh là niết bàn hạnh phúc, là yên ổn thái bình, là vô sanh giải thoát.
Bởi vì chúng mình suốt ngày cứ bị cái sao xuyến này, đó, khổ, vui, mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi. Những cái sao xuyến này mình nhận là tâm tánh của mình. Thế là mình lầm, quên cái tâm mình ấy, nó là cái biển. Nhưng mà bây giờ mình bỏ cái biển, mình nhận chỉ nhận cái bọt với lại cái sóng gió thôi. À, thế rồi lại cho cái sóng gió này là tâm của mình, tức là cho nó là biển cả. Chân thể thanh tịnh là niết bàn hạnh phúc, là yên ổn thái bình, là vô sanh giải thoát. Để cho những cái gió cảnh nó thổi cái sóng thức sao xuyến cả ngày nữa. An định cái tinh thần, cứ an định cái tinh thần này, đó là mình trở về cái chân tánh của mình rồi. Tánh của mình nó đứng đấy, chứ nó có ở đâu mà phải đi tìm đâu. Tánh Phật của mình là cái tánh biết, nó vẫn thường trụ đấy. Mỗi khi người ta tới người ta chê, thì cái vọng tâm, bởi vì cái nghiệp báo từ vô thủy, cho nên cái vọng tâm nó khởi lên cái bực bội, đừng nhận là mình, cứ ngồi im lặng, thế là cái bực bội nó tan đi. Thế thì cái tánh biết của mình vẫn đứng đấy. Tánh biết của mình ví như biển, vẫn đứng đấy. Thế thì cái gió cảnh nó thổi khiến cho có một cái làn sóng nó nổi lên. Làn sóng nó nổi lên rồi nó lại tan đi. Đừng nhận những cái là ta, là mình. Cho nên cứ nói là hễ mê thì là chúng sanh, tỉnh là giải thoát. Tỉnh là như thế đấy. Mỗi khi cái tham nó nổi lên, đừng nhận là ta, mặc cho nó tan đi. Mỗi khi cái sân nó nổi lên, đừng nhận là ta, mặc cho nó tan đi, thì gọi cái người ấy là người tỉnh. Còn cái người nào hoàn toàn không còn tham, không còn sân nữa, thì cái người là ông Phật. Thế yên như vậy. Mỗi khi cái tâm sân giận nó nổi lên, biết mày là sân đấy ư, thế mặc nó, thế nó tan đi. Thế thì là niết bàn, thế thì là hạnh phúc. Còn nếu cái sân nó nổi lên lại cứ nói là tôi nóng lắm, tôi bực lắm, tôi khó chịu lắm, thế rồi đối đáp với mọi người, thì như thế là cảnh khổ, là địa ngục thế gian. Thế cho nên chân thể của mình thanh tịnh, cứ nắm chắc cái tánh của mình là tánh Phật, nó vô lượng thọ, vô lượng quả. Thế cứ an định cái tinh thần, bên ngoài chuyện gì xảy ra thì cũng tùy duyên đáp ứng, nhưng mà đừng cho là thật. Cái mặt rồi nó khắc tự tan đi. Mà cho đến các cái thói quen của mình từ xưa tới nay, từ vô thủy đến giờ, ở đây ngài gọi là điên đảo tưởng từ ức kiếp, nó đã thành cái tập khí, thành cái thói quen, đâu có phải mỗi chốc mà vứt được nó đi ngay đâu. Thế cho nên mình phải biết, mỗi khi mà tâm mình nó khởi những cái niệm thì mình đừng theo nó, biết những cái này là hư vọng. Tập như thế mãi thì đấy là niết bàn, đấy là hạnh phúc, đấy là yên và ổn, đấy là thái bình, mà lại đấy là vô sanh. Sao thế gọi là vô sanh? Thì mình có hiểu, mình mới tin, mà có tin ấy mới thật có đắc lực. Chứ còn nói suông thì không ăn thua. Làm sao như thế gọi là vô sanh? Thì hai cái chữ như thế là nói cái gì đây? Biết cái chân thể của mình là tánh Phật, thế là thanh tịnh, cho nên chân thể của mình là niết bàn, là hạnh phúc, là yên ổn, là thái bình. Mà làm sao lại là vô sanh? Tiền của người ta để ở đây. Thế cái gói tiền tức là cái hình ảnh nó hiện ở mắt mình, đó là gió. Thế cho nên cái tâm của mình động, khởi ngay cái tâm yêu thích cái gói tiền đó. Thế là cái tâm của mình nó đã khởi lên cái sóng. Thế là đưa tay ra cầm cái tiền của người ta, ăn trộm cái món tiền của người ta. Thế là cái tâm ăn trộm nó đã sanh, cái nghiệp ăn trộm nó đã sanh. Cho nên mai đây cảm cái quả báo làm con trâu kéo cày già nợ. Bởi vì tại có cái tâm ăn cắp, tại có cái nghiệp ăn cắp nó đã thành, thì mới có cái quả báo làm con trâu kéo cày. Thế cho nên cũng như chúng chính bản thân chúng ta đây, khi mà cha mẹ giao hội, chúng ta đừng có động cái tâm, thì đâu có vào bào thải, đâu có thành cái thân này. Thế cho nên khi thấy cha mẹ giao hội, chúng ta bình tĩnh, biết là huyễn, cảnh hư vọng. Thế thì đấy, chân thể thanh tịnh, niết bàn hạnh phúc, yên ổn thái bình, vô sanh. Còn như bởi vì đã móng cái tâm động với cái lòng dục, cho nên mới vào cái tử cung của bà mẹ mà hút cái máu, bây giờ có cái thân con người, thì nó thành có sanh. Sanh rồi lại diệt. Thế cho nên mỗi một cái tâm nó khởi lên, cái tâm lành thì có cái nghiệp lành nó theo, cảm cái quả báo về cõi trời. Mà nếu cái tâm xấu nó hiện lên thì sẽ có cái nghiệp xấu nó theo, thì cảm cái quả báo vào địa ngục, ngạ quỷ, băng sanh. Thế thì đấy, sanh ở ngay cái tâm của mình, mà vô sanh cũng ở cái tâm của mình. Nếu cái tâm hiện tại của chúng mình nó không sanh, không diệt, tâm bình tĩnh, tâm chân thể thanh tịnh, niết bàn hạnh phúc, yên ổn thái bình, thì cái tâm ấy là vô sanh. Còn chúng mình cứ để cho cảnh ở ngoài nó là như là gió nó động, cái tâm cứ xao xuyến, rồi lại nhận những cái xao xuyến sóng gió là tôi. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi thấy thế này là phải, tôi thấy thế kia là trái. Thế rồi tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp ấy, thì có sanh có tử. Thế cho nên nếu mình cứ an định sống với tánh Phật của mình, thì cái tâm ấy là tâm vô sanh. Mà có vô sanh ấy, thì mới có giải thoát. Chứ nếu còn khởi tâm, khởi lên thì còn ràng buộc. Nếu còn yêu, còn ghét, còn mừng, còn giận, còn thương, còn đo, mà còn cho nhận những cái ấy là ta, thì tức là còn ràng buộc, thì sẽ tạo nghiệp, sẽ có quả báo. Xin đọc tiếp.
Sóng gió sanh diệt là trầm luân sanh tử, là trần lao phiền não. Chúng sanh sống với vọng tưởng nên khổ nạn triền miên. Chư Phật, Bồ Tát trở về chân tánh nên gương mặt bao giờ cũng khoan thư tươi tỉnh. Nghiệp báo trói buộc con người trong vạn nẻo luân hồi, tưởng như không có cách nào thoát khỏi. Nào ngờ ngọn đèn giác ngộ vừa bừng sáng, chúng liền tan biến không còn tung tích.
Thì cái tâm của mình cứ xao xuyến, nếu nó nghĩ cái thiện, nó làm cái thiện, thì thế nó lên cõi trời. Nếu nó nghĩ cái ác, nó làm cái ác, ấy thấy nó vào địa ngục. Thế cho nên những sóng gió sanh diệt là trầm luân sanh tử, là trần lao phiền não. Xin đọc tiếp.
Cả ngày nghĩ thế này, tưởng thế kia, nhận suy tư nghĩ tưởng làm tâm tánh, lồng mình vào nó, nên nó ra oai tác quái, lăng xăng lộn xộn, bủa vây kín mít tinh thần.
Ấy như bây giờ cứ suốt ngày từ bụng ở bụng mẹ ra, cái mắt, cái thần kinh nó cứ tự theo duyên mà nó hiện cảnh này cảnh khác. Cái tai cũng thế, nó cứ theo duyên nó hiện ra âm thanh. Thế thì sắc thanh hương vị xúc pháp, chúng tuy rằng ở sáu căn mình biến ra, nhưng làm sao mà mình tỉnh được, làm sao mà mình biết được, và làm sao ra khỏi được cái mà ở đây gọi là cái sân khấu ảo tưởng. Thật là khó. Thế nhưng mà nếu vâng lời Phật, Nếu nghe lời Phật mà chúng ta cứ ta đã có cái cơ tỉnh ngộ được, thì cái việc chúng ta giải thoát ấy, liệu rằng có tin được là thành công không? À, cái sân thấy trong người nó bừng bừng, nó khó chịu. Nếu là nhận là mình sân, ta bực lắm, ta tức tối, cái thế là nó ra oai tác quái, nó bốc lên là bà đâu nói đấy, có khi là giận dữ đùng đùng đập bàn đập ghế. Còn như nếu ngồi im mà nhìn lại nó, hỏi sân à, gọi tên nó ra, sân à, thế thì mình đừng cho nó mượn cái thế lực của mình, thế thì liệu nó có bốc được mãi không? À đấy, rồi nó tan luôn đó. Bởi vì nó là cái không có. Cho nên ở trong cái bảng luân hồi dưới nhà, Phật có vẽ con rắn ở trên cái màu xanh da trời, màu xanh lơ. Màu xanh lơ tức là cái màu của hư vọng, ở cái không có, cái hư không. Đấy, những cái con rắn nó là những cái giả hiện ở trong cái hư không. Nếu mà mình nhận nó là ta, thế rồi bốc lên với nó mà nói láo, thế kiếp sau làm con rắn, rồi không biết đến bao nhiêu đời làm rắn, khó mà tỉnh ra. Nhưng mà bây giờ học Phật biết rằng như thế là cái giải, cái sai, cái kiến hoặc cái thôi. Thế thì thôi, đừng theo nó nữa, thì nó tan liền. Này, cho nên đây Ngài nói rằng nếu mà một ngọn đèn giác ngộ mà bừng sáng thì chúng liền tan biến, không có tung tích. Cái sân đấy nó tan, nó không còn tung tích gì cả. Nhưng nếu nhận nó là ta, đấy, cái thọ, cái tưởng nhận là mình, thế là nó bốc lên. Còn tỉnh ra thì nó tan đi. Xin đọc tiếp.
Người đời dùng thuốc an thần cho đỡ khổ. Tổ Đạt Ma bảo: đem tâm ra đây ta an cho. Ngài Huệ Khả quay về tìm tâm không thấy, mới biết phiền não bản lai không, nào có ai trói buộc mình.
Giải nghĩa thì đúng rồi, cho thí dụ. Còn ta bảo hạnh chân hư lắm nè, thế là lòng tâm bực bội tức tối, thế rồi sao xuyến trong lòng đêm không ngủ được, nó lại mắng mình, nó lại khinh mình, nó lại nói mình thế, giận lắm. Sáng sau đến đi sư, thưa đi sư, con đêm qua con không ngủ được vì con bực quá đi. Đến đi sư bảo: thế đưa cái bực bội ra đây, đưa đây là ta an hộ cho, đưa đi. Thế thì hạnh chân có đưa ra được không? Tại sao không đưa được? Bởi vì bây giờ đâu nó có còn nữa, nó tan rồi. Đó. Thế thì mới biết rằng ra những xưa nay những các cái khổ vui yêu ghét mừng giận của mình ấy, toàn là những cái hư vọng như thế. Chỉ tại mình lầm mà cứ nắm lấy nó, nhận là tôi thích cái này, thế rồi bỏ chùa mà đi Đà Lạt chơi. Rồi tôi giận cái này, ấy thế là cái miệng chu chéo nó láo. Còn bây giờ biết những cái thích mấy cái giận này nó là cái hư vọng, thế mình chỉ có một việc mình ngồi yên mặc đó, thế là tự nó khắc tan. Khi ấy mới biết là lời Phật dạy cái những cái phiền não là cái hư vọng nè, chứ thực ra nào có ai trói mình. Vậy bây giờ thiên hạ cứ kêu cầu giải thoát, thì cầu giải thoát cái gì đấy? Cứ biết là vọng tâm, cứ biết nó là vọng thì vọng liền tan. Đây là bí quyết của cụ Thanh Từ. Bây giờ cụ được cả thế giới người ta tôn thờ, chỉ có ở một cái chỗ ấy thôi. Cứ biết cái vọng thì cái vọng nó phải tan, phải không? Và đừng theo cái vọng thì là mình thành Phật. Thế thôi. Đây cái phương pháp của Ngài. Bây giờ Ngài đang dạy người ta tu thiền, mà bây giờ cả thế giới người ta vâng theo, là bởi vì Ngài tìm được ra cái chìa khóa hạnh phúc, cái chìa khóa của sự an tâm, cái chìa khóa của cái giải thoát là ở cái chỗ tỉnh ra. Thế cho nên trên này mới nói rằng cứ tưởng là chúng mình bị cái khổ luân hồi không biết lối nào mà mò, nhưng mà hễ ngọn đèn giác ngộ vừa bừng sáng thì chúng liền tan không còn tung tích. Này, cái mê của chúng mình nó thế thôi, chỉ cần tỉnh ra. Thế mà cái tỉnh là cái chỗ ấy, cái nhận nắm được cái chỗ ấy, coi như mình nắm được cái then chốt. Thì đấy là giải thoát. Chứ bây giờ cứ cầu Phật, xin Phật giải thoát cho, mà mình cứ mê, mình không chịu tỉnh, thì Phật có giải thoát được không? Đấy. Mà tự mình tỉnh ra, mà cho nên rằng phải an định cái thần, đừng để cái tâm nó xao xuyến sóng gió. Chốc nó lại nảy ra cái vọng này, chốc nó lại nảy ra cái vọng kia. Thế như thế cả ngày mình hão huyền, sống trong hư vọng. Còn bây giờ chỉ có một việc rất là nhẹ nhàng, an ổn, là chỉ có một việc tỉnh ra. Những cái móng tâm nó vọng lên, đừng nhận là tâm thánh của mình. Đấy. Thế cho nên ông A Nan ông tạ ơn Phật đã tiêu cho con cái tưởng điên đảo tự ước kiếp. Cứ nhận cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận, cứ nhận là tâm tánh của mình, một bề vâng theo nó, ấy thế là khốn khổ. Còn bây giờ chỉ cần tỉnh ra, ngồi an tĩnh, hoặc là chiếu soi để nó tan, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà ngồi yên mà chiếu soi thì gọi là người tu thiền. Mà người Nam Mô A Di Đà Phật để cho đừng những cái vọng tưởng nó đừng sai sử mình, thì cái người ấy là người tu tịnh độ. Tu thiền hay tu tịnh độ cũng chỉ ở cái chỗ tỉnh ra. Biển nước vừa sâu vừa rộng, nhưng mà hàng ngày chúng ta xao xuyến, rồi chúng ta cứ nhận những cái xao xuyến là tâm của mình, thì cái này tổ gọi là vọng tâm. Bởi vì cái tâm mừng giận thương yêu nó cứ theo cái duyên bên ngoài mà nó hiện lên, xong nó lại tan đi. Chợt có một tiếng khen đến, chúng ta mừng. Thế rồi chợt một tiếng chê, thì cái tiếng khen nó đã nhạt, cái mừng nó đã tan, thì cái phiền, cái hận nó lại nổi lên. Cứ như thế suốt ngày, tùy theo cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của chúng ta gặp cảnh trần mà cứ khởi dậy lên các thứ xao xuyến, ví như mặt biển hễ gặp gió thì nổi sóng. Những cái sóng tựa hồ như khác nhau, nó xanh rồi nó diệt. Chúng ta tưởng bây giờ chúng ta cứ nhận cái vọng tâm là mình, cứ tùy theo nó kích thích. Hễ một tiếng khen thì ta mừng, rồi y theo cái chỗ mừng ấy, ta khỏi cái tâm tham đắm ưa thích. Thế còn tùy hễ một tiếng chê thì ta giận, thì tùy theo cái chỗ phiền chỗ khổ mà chúng ta lại khỏi cái tâm hận hờn buồn tủi. Thế thì cả ngày cứ từ sáng đến tối tùy theo sáu căn gặp sáu trần mà tâm chúng ta xao xuyến, cũng như cái biển ấy, nó tùy gió mà nó nổi lên những cái đợt sóng. Thế là ngài lấy cái hình ảnh cái biển để ví với tâm của chúng ta. Thế thì những cái làn sóng theo gió mà nổi lên là thật, hay cái biển cả là thật? À đấy, thế cho nên Phật tổ mới dạy rằng chúng ta chấp nhận vọng tưởng làm tâm thì khác gì chấp sóng cho là biển cả. Biển thì định lặng, nếu mình trở về sống với chân tâm thì mình bình an. Thế cho nên chư Phật Bồ Tát lúc nào nét mặt cũng khoan thư tươi tỉnh. Còn chúng ta tại lần sau lại phiền não nhiều nhỉ, theo cảnh bên ngoài nó kích động, rồi cái tâm chúng ta khởi lên mà mừng mà giận, cứ nhận những cái phiền não là mình. Cho nên tôi ưa thứ này, tôi thích thứ kia, đó là chúng ta đã nhận cái vọng tâm là mình, cho nên theo với nó mà nay buồn mai vui, sanh diệt triền biên. Thế vậy thì bây giờ tôi đã lỡ làm thân người, có cái thân con người đây, có cái mắt hàng ngày nhìn các cảnh, có cái tai nghe, mũi người, lưỡi nêm, sắc thanh hương vị xúc pháp, bao nhiêu thứ cảnh trần xúc động. Làm thế nào để mà tôi ra khỏi được cái cảnh này? Thế Tổ nói, chỉ cần mình tỉnh ra, mình biết những cái hình ảnh bên ngoài là không thật. Tại sao tôi thấy cái cây ổi, cây xoài rõ ràng kia mà lại bảo là không thật? Tôi nghe người ta khen tôi, người ta chê tôi rõ ràng, mà bây giờ cô lại bảo là không thật. Thì tôi cứ tưởng tôi trông cái đồng hồ ở bên ngoài, nhưng mà ai có rè, thực ra cái đồng hồ nó không nhảy vào mắt tôi, mà mắt tôi cũng không nhảy ra cái đồng hồ. Cái đồng hồ với mắt tôi đôi bên không giao tiếp nhau, làm sao tôi thấy được cái đồng hồ? Là bởi vì phải nhờ cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái đồng hồ. Rồi từ cái ánh sáng chiếu vào đồng hồ ấy, nó phản chiếu qua con người vào cái thần kinh. Thì ở trong cái thần kinh hiện cái hình bóng cái đồng hồ. Vì thế cho nên tôi không thấy được thật ở bên ngoài, mà tôi chỉ thấy được cái bóng nhờ cái ánh sáng mặt trời. Mà tôi thấy được cái bóng ở thần kinh. Mà cái bóng này thì nó lại không phản ảnh thật sự cái đồng hồ ở bên ngoài. Cái bóng này nó theo duyên. Nơi nào có ánh sáng mặt trời thì thấy, nơi nào không có ánh sáng của đèn, không có ánh sáng của lửa thì không thấy. Bởi vì không có cái nó không có chiếu vào cái đồng hồ, nó không có phản chiếu vào thần kinh, cho nên là không có thấy được. Cũng phải theo cái duyên, mà cũng tùy theo cái con mắt. Con mắt của loài cua đó, thì nó tròn xoay. Con mắt của loài cá thì nó dẹp. Thế thì vậy thì con mắt cua, con mắt cá, con mắt của tôi, nó cùng lãnh cái ánh sáng mặt trời chiếu qua cái đồng hồ. Thì ở cái hình ảnh của cái đồng hồ ở mắt cua, mắt cá với mắt tôi, nó có giống nhau không? Tại sao thế? Bởi vì nó theo cái con mắt, cái hình trạng của con mắt mà cái ánh sáng nó chiếu vào nó phải khác. Con cua cái mắt nó lồi ra hẳn bên ngoài, nó lãnh cái ánh sáng khắp cả vòng tròn con mắt. Còn chúng ta thì cái con ngươi con tí thôi, nếu hỏng con ngươi là không có trông thấy được. Chỉ có một tí tí nhỏ đó, cái chấm đó, để cho ánh sáng chiếu qua. Thế những cái khi mà những người bệnh có cái bệnh yếu thần kinh, ông bác sĩ ông cứ dò thuốc để cho cái con ngươi nó doãn ra. Con ngươi nó doãn ra thì cái người lại không nhìn thấy gì nữa. Thế vậy, một thời gian khỏe, lúc bây giờ thôi không dò cái thuốc ấy, cái con ngươi nó lại trở lại bình thường, mình lại thấy. Thế cho nên rằng nó tùy thuộc theo cái hình trạng của con mắt mà cái bóng ảnh ấy, nó thành cái hình. Cho nên ở nơi mỗi loài cái bóng ảnh nó khác nhau. Ban đêm cô không trông thấy, nhưng mà con cú nó thấy lắm, con mèo nó thấy. Bởi vì cái con ngươi nó có một cái dọc dài, cái con ngươi nó xếp đặt khác mình. Cho nên ban đêm con mèo con cú nó thấy, con mắt kiểu của mình ban đêm không thấy được. Thế cho nên những cái hình ảnh mà mình thấy đây, nó theo duyên, nó tuần nghiệp. Vậy thì những cái hình ảnh ở nơi mắt cua, ở nơi mắt cá, ở nơi mắt gà, ở nơi mắt người, cái mắt nó đã khác nhau thì cái hình ảnh nó có thể giống nhau được không? Vậy thì cái hình ảnh nào đúng? Thế cho nên những cái chúng ta thấy không phải là sự thật. Chúng ta tưởng là chúng ta thấy đúng sự thật ở bên ngoài, nhưng mà thực ra là chúng ta thấy ở trong con mắt của mình. Thế còn như cái nghe của chúng ta cũng thế. Như tôi đang nói, Tịnh Quang đang nghe thì có cái âm thanh, nhưng thực ra cái âm thanh này nó có nhảy ở miệng tôi, nó nhảy ra rồi nó nhảy vào tai ở tai Tịnh Quang không? Thế đã không, mà làm sao cô lại nghe được tôi nói? Cái hơi ở lồng ngực của tôi nó động cái miệng, cái môi, cái mép, tùy theo cái lưỡi nó uốn thế nào. Thế thì nó động cái không khí, rồi cái không khí nó bị rung động, thì cái tai của cái lá nhĩ của Tịnh Quang gặp cái rung động của không khí, truyền cái động ấy vào cái thần kinh. Cho nên kinh nói là y theo hai trần, động và tĩnh. Và cái thần kinh của cô nó y theo cái động tĩnh ấy, nó biến thành những cái âm thanh cho chúng ta nghe. Cho nên bây giờ người ta có cái máy, các vị có cái máy cassette đó, người ta thu thanh rồi người ta phát thanh, thì có cái âm thanh nào nhảy vào cái máy ấy không? Mà khi phát ra có cái âm thanh nào ở trong máy ấy nhảy ra không? Có không? Âm thanh là cái không hề có. Cho nên ta chỉ làm rung động không khí thôi. Thế cho nên thâu là thâu cái rung động đó. Cho nên ghi vào băng, tùy cái kim ấy nó ấn sâu hay là nhẹ mà thành thâu được cái rung động của không khí. Thế cho nên khi phát ra là làm cho cái không khí nó rung động theo đúng cái kiểu ấy, thì tai mình lại nghe lại cho cái âm, thấy là cái âm thanh ấy. Thì cái máy ấy họ bắt chiếc cái tai, cái lưỡi của mình, họ làm thành máy, cái kiểu để thâu thanh rồi lại phát. Vậy thì âm thanh là cái có thật hay không có thật? Đó, theo như Đức Phật Ngài dạy, cho hai trần, động và tĩnh, mà thành có cái nghe. Do hai trần, sáng và tối, mà thành có cái thấy. Cho nên cái sự, những cái chúng ta thấy, những cái chúng ta nghe, Phật gọi là cái kiếm hoặc, nó là cái không có thật. Theo cái nghiệp báo của mỗi loài, người nào cũng thấy, có cái con mắt để thấy, có tai để nghe, mũi người lưỡi nếm, thân xúc và bộ thần kinh biết suy nghĩ. Thì như thế suốt ngày những cái kiến hoặc này nó kích thích khiến cho chúng ta khổ vui, rồi từ cái khổ vui chúng ta khởi cái tâm yêu ghét. Như thế gọi là cái nghiệp báo, với chúng ta gọi là cái nghiệp báo của loài người. Còn loài vật, loài ma quỷ, mỗi loài đóng khung ở trong cái nghiệp báo của mình. Thì một khi như vậy, làm sao mà nói chuyện ra khỏi được cái vòng vô minh luồn như thế này? Thì thực sự ra chúng ta cũng không ngờ nữa. Nếu không học, các em nhỏ thì nó đi học ở nhà trường thì nó biết những cái việc này. Mà chúng ta học Phật thì chúng ta biết cái việc này. Chứ còn những người không đi học chắc không bao giờ ngờ mình đang sống ở một cái trò ảo thuật, mà chính tự mắt tai mũi lưỡi của mình đang trình bày suốt ngày. Thế thì bao giờ mà ra khỏi được cái chuyện này? Cho nên Đức Phật Ngài giáng sanh để chỉ cho chúng ta thấy cái đời sống ở trong cái vòng nghiệp báo tựa hồ như rất khó mà nói chuyện ra khỏi. Nhưng nếu nghe Phật, học Phật và vâng lời Phật, tỉnh ra, thì tỉnh ra biết những cái sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh ngoài là hư vọng. Và cái điểm thứ nhất, nhớ rằng cái thân này từ bụng mẹ sanh ra. Từ bụng mẹ sanh ra nghĩa là dùng cái máu huyết của mẹ mà đan dệt thành da, thành thịt, thành xương, thành cái bào thai. Bây giờ chúng ta lại dùng cơm ăn để thành cái thân này. Vì vậy biết cái da thịt xương của chúng ta nó làm bằng cơm. Mà đã làm bằng cơm ấy, cơm ở đâu ra nhỉ? À, từ đất lên. Thế cho nên biết rằng da thịt xương này làm bằng đất. Mà đất đã mượn của đất. Thế cho nên mai đây phải gả về cái quan tài, người ta đem chôn xuống đất, nó sẽ tan long dục mồn tàn, trả về cho đất. Bởi vì da thịt xương của chúng mình mượn cơm gạo làm thân, cũng như con bò nó ăn cỏ, cỏ cũng mượn đất mà thành có cây cỏ. Thì bò nó ăn cỏ, tức là nó cũng mượn đất để là nó làm da thịt xương. Cho nên những loài mà đã mượn đất làm thân thì phải trả lại cho đất. Cho nên có chuyện sống, sinh ra rồi lại chết đi. Thế thì cái vòng này, cái vòng luẩn quẩn này làm thế nào mà tỉnh cho ra? Đó, theo như đây, tổ nói rằng chỉ cần ngọn đèn giác ngộ bừng sáng thì liền tất cả những cái hư vọng này là cái không thật, không có. Cho nên chúng ta chỉ cần tỉnh ra. Đó. Khi cái bây giờ phải tập từ lúc còn sống, hiện tại tập bình tĩnh. Cho đến lúc khi chết, cái da thịt xương này trả về đất rồi. Cái tâm ấy, đừng bị cảnh bên ngoài nó chi phối. An định cái tinh thần, không tham, không giận. Thế thì chúng ta được về cảnh giới của Thánh Hiền. Rồi dần dần, từ cảnh giới của Thánh Hiền, chúng ta học, chúng ta tu từng ngôi vị Bồ Tát. Đức Phật hứa là những người theo Phật mà tu mà học, không những là Phật đưa về cảnh giới Thánh Hiền, mà Phật còn bảo đảm là sẽ thành Phật như Phật, không khác. Tại làm sao mà lại chúng ta lại có thể thành Phật được nhỉ? Chúng ta biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Ta có cái tánh biết, đó là Phật gọi là cái hạt giống để thành Phật. Đấy. Như cái hòn đá ấy, nó không có biết, cho nên nó không thể tu thành Phật được. Cũng như cục gỗ đó, không có cái tánh biết. Còn như chúng ta đã có cái tánh biết, cho nên nếu mà đi học thì khai mở tinh thần, có thể làm bác sĩ, kỹ sư. Đấy, những các vị người ta chế tạo máy bay, xe hơi là bởi vì các vị có cái tánh Phật, rồi lại có cái công học tập rèn luyện, cái công suy ngẫm, cho nên là khai phát minh ra được nhiều những các cái hay. Đó là bởi vì mình có cái tánh Phật, là cái tánh khôn, tánh biết, cái tánh linh.